Họ phong phú hơn chúng ta nhiều, họ mới cho chúng ta được. Mà họ thiếu sót hơn chúng ta, họ đâu có cho. Cho nên bây giờ người ta nói tới Thượng Đế, có người chấp chửi Thượng Đế. Nó sợ mất cái của nó mà nó chửi Thượng Đế thôi. Mình theo Thượng Đế rồi mình bỏ tao. Nó nghĩ chỗ đó tội nghiệp. Cái của vô cùng của Ngài đã dành cho chúng sanh, mọi người trong công bằng. Mặt trời là chính Ngài làm chủ, mặt trăng cũng Ngài làm chủ. Mà mặt trời mặt trăng là ban chiếu cho tất cả chúng sanh, chứ đâu có bỏ một ai. Mà hỏi chứ cái thức thanh tịnh của Ngài rồi đâu có bỏ, còn hơn mặt trời mặt trăng nữa. Thế mà tại sao chúng ta lại chối từ những điều đó? Chối từ là cái gì? Là không chịu mở tâm mà thôi. Chối từ là cái gì? Không chịu học quy nhất trong cơ tạng của chúng ta. Cho nên các bạn may mắn được cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai, quy nhất luồng điển của các bạn trong ngũ có tam giới này rồi, nó mới quy nhất lên trung tiên. Lúc đó các bạn mới có chỗ chứa chân lý của Thượng Đế. Một giọt thôi là các bạn triền miên vô cùng, năm này tới năm kia, đời này tới kiếp nọ, các bạn cũng sử dụng được và không có mất. Nguyên tử sanh tồn thanh điển đời đời bất diệt là của Thượng Đế mà có, độc quyền khác không có thể làm được. Chúa Cha mới là chân gốc, thấy rõ không? Chúa Tể Càn Khôn nắm hết. Nếu mà Chúa Tể Càn Khôn mà ôm bao nhiêu quả địa cầu bị to vậy là đâu có được, chỉ ôm một chút xíu thôi, một chút xíu là biến chế ra vô cùng. Thì bây giờ dòm lại các bạn là giọt máu nào chứ cái gì? Hồi ở trong bụng mẹ có giọt máu chứ gì đâu, có chút xíu á. Mà bây giờ to rầm rầm nó đứng nó cãi, nó nói chuyện kêu mà không cần thiết không à. Chuyện cần thiết không biết. Chuyện lớn tao thì tao biến nó thành nhỏ, tao ngồi tao thiền là tao biến nó thành nhỏ rồi. Mà chuyện nhỏ tao biến nó thành không, tao bị tờ chứ gì đâu. Thấy không? À, có chút không? À, cho nên các bạn ngồi thiền tới mê rồi, các bạn thấy sao mất tôi rồi, lớn biến thành nhỏ rồi, rồi từ cái nhỏ nó biến thành không á. Ban đầu thấy chốc sáng rồi thôi không có gì hết, dồn trở lại té rồi mình vô hình vô tướng, mình là từ đại thanh tịnh giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ mình cố gắng tiến tới đại thanh tịnh để hòa với đại thanh tịnh, đó là về với Cha. Thì khi các bạn đại thanh tịnh rồi, các bạn dùng tất cả là một, thì cái gì bạn cũng có nhé, thấy chưa? Khi mà các bạn ở trên đỉnh đầu này, ở trên đỉnh đầu này có chút xíu à, tôi bị to vậy mà ông kêu tôi ở đây có chút xíu à. Nhưng mà ngón chân cái đau nó cũng phải báo cáo cho đỉnh đầu, ngón tay ngứa cũng phải báo cáo cho đỉnh đầu, lỗ tai ngứa nó cũng báo cáo cho đỉnh đầu, đỉnh đầu là xếp hết á, thấy chưa? À, kim tự tháp ở chỗ đó mà đi đâu tốn tiền máy bay đi coi kim tự tháp. Nó sinh tồn bất diệt ở nơi đó mà không hiểu, nó liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Khi các bạn ở đó thì các bạn nghĩ là muốn tưởng người nào thì nó khó hiện diện rồi, dễ giải qua, không có khó khăn. Vệ tinh đã chứng minh rồi. Bây giờ chúng ta nói telephone qua Bangkok nói rõ như ở Mỹ rồi, đưa tuốt lên trên, ở trên nó chuyển xuống tới rồi. Thấy không? Hả? Thì làm thử hành chứ. Tại vì mình ôm, cứ ôm cái lộn xộn của cái thanh tịnh bỏ, thì làm sao mình thanh tịnh đó? Cả ngày cứ ôm cái lộn xộn. Anh đi làm cho post, anh đi phát thơ là anh bắt cái bía làm. Nhưng mà cái thằng chủ nhân ông này phải phát thơ cho ông trời, làm chuyện trên kia. Anh là người gần trời nhiều nhất, ngày nào cũng đi ra ngoài đường hết á. Anh thấy không? Anh hưởng cái điểm trực tiếp mà tụi tôi nhiều khi còn ngồi trong nhà. Cách tuần lễ nó không cho tôi ra ngoài, tôi biết tu, bị cách nhiệt hết. Còn anh nó trực tiếp mà anh cứ cái chủ nhân ông làm việc với ông trời. Còn cái thằng này á, cái thằng kiếm cơm đó, làm việc cho người ta. Có gì đó, vui lắm, vui lắm, vui lắm. Giống cái bài thơ tôi làm không? À, tôi có làm cho ông bài thơ. Ông phát thơ, tôi làm ông bài thơ. Hả? À, không có khó đâu, anh đừng có bận rộn làm gì đâu khó. À, nhưng mà anh có cái kiểu sống trong bất ngờ. Anh đã sống trong bất ngờ. Anh thấy sự sống anh bất ngờ chưa? Bất ngờ không? Anh có ngờ ngày hôm nay anh ngồi đây anh nghe nói chuyện không? À, cái lúc tôi ra đi anh cũng bất ngờ. Tôi cũng hẹn rồi chúng ta sẽ gặp. Tôi có nói, không, tôi không phải bất ngờ, tôi hẹn với anh trước mà. Chính anh là bất ngờ. Chính anh sửa cái tâm tối đó là anh không còn bất ngờ nữa. Cho nên anh phải theo tôi, anh tu để anh đi cái chỗ không còn bất ngờ nữa. Ngờ trước hết.
Thưa thầy, là nếu như tâm đi như vậy đó thầy, con còn ăn chay, con cũng ăn chay, đậu hũ, ăn rớt, nước lã, mà nếu như vậy mà sức khỏe sẽ không thấy nó gì mà sẽ
không không có gì mới đâu.
Anh cứ ăn chứ. Khi mà anh tưởng như đấng cha trời thì đấng cha trời phải đãi anh ăn chứ. Anh ăn cái thanh khí điển hóa sanh vàng vật. Anh ăn được thanh khí điển thì vật chất đâu nghĩa lý gì vậy anh?
Mà có nhiều anh bạn nó tự con là phải người ta ăn gì mà sao đi nổi mà con thấy cúng gì mà tôi mặt này nó thấy cúng.
Tôi mà đi không nổi tiền lương tôi phát, tôi lãnh lương hàng tuần mà nói chuyện đi không nổi có bằng chứng quá.
Nhưng mà trời học con nó nói làm sao mà đi nổi như vậy. Không sao.
Khi mà anh có ý chí tu học thì anh thấy rằng anh đang đi tầm đạo chứ không phải phát thơ. Tôi đang đi trên đường tầm đạo và tôi đang xây dựng cái dũng chí vô cùng mà ông Tám thường nói. Đó là cái hành trang về nguồn cội của tôi. Tôi cứ đi, đi mãi không cần biết. À, lúc đó anh mới thấy rằng Thượng Đế lo cho anh chứ. Anh đi nhiều thì anh cần xăng nhiều chứ. Thượng Đế chiêu và phạt lường nha anh. Khỏe mạnh, có gì đó. Có sao? Nhưng mà về khoa học mới nói anh ăn đầy đủ. Tàu hũ là thế thịt đó ông. Ông đâu có ăn bậy, ông khôn tới nỗi. Để cho con thức tâm. Khi mà biết tên rõ ràng nhưng mà hỏi gặt một cái là ta muốn truyền điện vô cho vững hơn. Chứ bây giờ ở đời thiếu gì người tôi biết tên Dư, biết lý lịch thở Dư thì tôi là một sao, gia đình sao, lúc này sao, còn ấy không, chặt vậy đó. Nó tức lên cái là truyền ngay cho nó. Cho nên cái phương pháp trị bệnh của cô Vi nhiều khi chặt tức người ta dội trên óc rồi cúp nó, đưa nó vô như nãy nó dội trên óc, đưa cái điện vô truyền cho dây điện, còn hơn là đưa cái tay. Thấy không? Tôi kêu mọi người cứ nói chuyện với tôi đi, cho nó nhẹ, nó đổi cái này lấy cái kia liền, hiểu không?
Ông Tám có dạy trong cái băng kỷ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó có chỗ trụng, chỗ đến là chỗ tạm. Xin ông Tám giải thích giải bày trụng ở chỗ nào, đến ở chỗ nào, ta ở chỗ nào. Xong rồi ông nói là niệm nhiều thì nó lục tâm thông. Lục tâm thông pháp dụng cái nào, lục tâm là cái gì thông.
Tôi đã cách nghĩa hết trong cuốn băng, tại anh nghe không có để ý. Nó trụ mà khi mà anh vô hồi nào giờ anh bỏ này, anh không có biết Nam Mô Di Đà Phật. Bây giờ anh dùng ý niệm, tôi không có dùng lời, tôi không có dùng lời, nghe rõ không? Tôi dùng ý niệm tưởng trên niệm đạo, rồi cái ý tôi nói Nam thì tôi nghe, cái Nam là tôi, cái ý tôi nó chạy thế, nó trụ ngay chỗ này, trung tâm chân mày. Khi tôi nói là cái lửa nó chạy, lửa điển, anh hiểu không? Anh chưa thanh tịnh, chưa thấy cái khi nó nào, lửa điển nó chạy một vòng trụ ở đây. Thấy không? Đó, trụ ở đây là Nam thật phương Nam lửa, chỉ phương Nam mới có lửa. hướng nam mới có lửa, cửa trời mới có lửa. Cửa trời không có cửa nhưng mà có lửa chặn đường. Chú nào trình độ nhẹ thiếu dũng thì không có vô cửa trời được. Thấy không? Đó, đây là trung tâm. Mô cuối cùng nó chạy đây, dùng ý niệm thôi, từ từ nó ý tưởng nó cứ mô mà nó phải chạy đây. Đó. Mô từ từ nó dần 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 nó đi lên trung tâm. Nó sẽ thông ở chỗ này. Đây là cũng trung tâm. Một tâm nè, một trung tâm nè, hai trung tâm. Chỉ rõ vật vô hình. Thế gian kêu bằng thiếp đi. Nam, cho nên cô Hà Tiên cô niệm Nam. Chuyển hết ba cõi. Khi cái niệm của thiên liêng đó là phải thành tâm như vậy, chuyển tới ba cõi, là một điệu múa, hiểu không? Mô ngân như chuông chùa, chuyển tới ba cõi. À, tỏa hết cái hơi của mình thì cái ý của anh phải dùng điển chạy ngay trung tâm giữa hai trái cầu. Sau đó nó có cái ống rồng thủy điển đường giao, nó sẽ phun nước lên ốc. Cái ốc anh không có cái chất tinh thì cái anh không có thông minh được. Nó cũng là trung tâm chữ dạng này, này tinh khí thần tập trung rồi thì cái dạy chữ dạng nó xây, cái điển nó chạy. Khi chúng ta tưởng về điển thôi nó chạy đà mở tất cả lỗ chân lông. Tâm thanh tịnh, cái ý niệm tâm thanh tịnh từ giữ một Phật, nó chỉ chạy xuống đây cho nó không có đi sai lệch một chút ngay chỗ lỗ đúng. Khi chúng ta thoát khỏi thai noãn của người mẹ, cắt cái rung tư hải quý gia, cha mẹ đã lo cho chúng ta hết rồi, chúng ta ra đời là ta có rồi. Có trời có đất có đầy đủ. Mình xuống đây chỉ có phận sự tự biết mình và chỉ cho mọi người tự biết họ. Nhưng ở quả địa cầu này không, nếu mà không mở con mắt, không mở lỗ tai, không mở cái tứ thông tứ quan này thì nó không biết đường đi. Nó đi thét rồi nó lấy cái chủ quan tư kiến của nó khống chế người khác. Cho nên tiên lâm trần bị nạn, tưởng ta hay hơn ông trời, lập phe lập đảng đánh ông trời. Bây giờ tụi nó đang đánh ông trời, tìm ông trời mà đánh. Tụi nó hay không? Làm sao đánh được không? Đại thanh định tới đó chỉ tan mà thôi. Tới đó Ngài nói ít câu là tan mà thôi, không có làm gì hết. Cho nên khi chúng ta mở được lục tâm là trung tâm này, 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 lục tâm thông thì con người nó nhẹ nhõm được, không còn ôm sự lo âu nữa, giải nghiệp tâm. Lúc đó ngồi ở thế gian mà nghe thiên đàng. Vì chúng ta làm việc khai thông hướng về ba cõi thì ba cõi, cõi nào làm việc chúng ta nhận được. Thanh nhị, thiền ly nhị, vạn ly nhị, nhắm con mắt thấy ánh sáng, thiền ly nhãn. Anh thấy không? Nó mở phải có lý do, phải có đường lối, và phải có từ giới một, từ khuyết một, nói vậy đó. Mở từ khuyết một đi tới. Cho nên cái đạo nó là vậy. Cho nên bây giờ các bạn đọc học về cái lớp sơ đẳng của điểm khoa, nhưng mà nghe cao siêu lắm. Có gì cao siêu đâu. Đây rồi các bạn sẽ học tới lớp trung, nó mới bắt đầu thấy cái cao siêu. Bây giờ trần trượt quá, không thể dạy cao được. không có thoát ra được, bị kẹt ở trong này hết, kẹt cứng hết, không có mở được. Rồi bây giờ tôi mới chỉ tìm một cái phương pháp là Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ Nam Mô A Di Đà Phật mở rồi, lúc đó tôi giảng không có mệt. Bây giờ tôi mệt nhiều lắm, tôi phải hút biết bao nhiêu trượt để cho các bạn hiểu có chút à. Rồi các bạn tự làm rồi, lúc đó tôi một cử một động là bạn hiểu rồi. Tôi vừa nói là bạn đã biết rồi đó, ông nói ông Trung nha, biết liền, luồng điện nhẹ đó vậy đó. Thấy không? Tôi vừa mở miệng, ồ, nói ông Hồng nha, biết rồi. Đây là anh mở lỗ tai rồi. Thấy không? Cho nên phải làm, không làm là không được. Anh thấy cuộc đời của anh từ nhỏ tới lớn, anh chỉ có làm anh mới có sống. Mà anh tu anh không có hành, làm sao anh có? Bề trên có giúp anh cũng hữu hạn, chỉ đường cho anh đi thôi. Còn muốn đắc là anh phải tự đi. Anh thấy chưa? Lục tâm thông chỉ học có 6 chữ thôi. Hồi nào giờ anh học chữ nhiều lắm, bây giờ anh học lại 6 chữ giùm tôi thì anh sẽ giỏi nhiều hơn.
Khi mà niệm Nam Hà 6 chữ Nam Hà Diệt, thì khi tư tưởng mình có cần dẫn điện đến chỗ này, dẫn điện chỗ này
không? Không, bây giờ tập trung, bởi anh hiểu rồi. Anh không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để dâng âm Phật, anh không phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật để réo âm Phật tới hộ độ cho anh, nhưng mà anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật để anh khai mở những cái sự lố bịch ở bên trong để đi ra. Anh hiểu chưa? Cái kỹ thuật này thì anh phải nhớ trung tâm bộ đạo. Khi nó nhớ trung tâm bộ đạo, nó về hội đồng rồi, nó về hội đồng rồi, nó gia tăng sự sáng suốt. Lúc đó anh muốn mở chỗ nào là mở, tự chủ rồi. Cho nên cái giai đoạn này nó quan trọng lắm, để cho các bạn về dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thử đi, liên tục mà niệm được 6 tháng thì thấy tâm thân an nhẹ vô cùng. Chuyện trần trượt nó sẽ đi đâu mất rồi, chúng ta không thấy nữa. Thì mới thấy chứng minh rõ là ánh sáng đã đến rồi, bóng tối nó phải tan. Đó là tự động. Nhưng mà chúng ta không làm, không được. Bây giờ chúng ta đi nhét kín hết, cái gì cũng đem vô hết, tài liệu này cũng đem vô, tài liệu nào cũng như thành ra bây giờ cả một đống rác, bây giờ lo đổ đi rồi nó mới minh, nó mới sạch. Lúc đó nó thanh sạch rồi thì lai vãng với trời Phật, chơi với chư tiên, không có chơi với cái tâm phạm nữa. Thì lúc đó cái văn ngôn anh cũng học từ hồi nào giờ chữ nghĩa, nhưng mà lúc đó anh viết khác rồi, cũng chữ ăn le, nhưng mà bây giờ viết khác, gắn ngọn và hay vô cùng. Anh thấy tôi nói tiếng Việt Nam gọn lắm. Muốn gọn nữa cũng được, mà nếu anh tu cao thì tôi sẽ nói gọn nữa, mà nghe thấm thiết lắm. Thì ở các tầng hết chứ đâu phải một tầng. Hai người tới ba bốn người, phàn người nào một người trước lên đây, ngon thơ gì hết, lên đây ăn đu đủ, người nào đâu?
Lên.
Được rồi.
Kính thưa thầy, từ khi con ngộ được pháp lý vô vi này, con cố gắng thực tâm để hành thiền. Thì trong những giai đoạn mà con đạt được ấn chứng, thì trong khoảng 6 tháng thì con có những ấn chứng rất là đặc biệt, và con rất lấy làm vui mừng. Nhưng mà con vẫn không tin và cố gắng tu hơn nữa để thấy những gì hay hơn. Thì sau thời gian gần cuối năm, vào những tháng cuối năm 1985, thầy có đến Texas viếng thăm các con ở tại Dallas. Thầy có đến thiền đường của anh Nguyễn Võ để thuyết giảng. Thì sau khi thầy đã rời khỏi rồi, thì đêm con mới nằm ngủ, con mới thấy thầy cũng đến nhà anh chị Võ, và các bạn đạo cũng quây quần để học hỏi nơi thầy. Thì có bạn đạo bên phái nữ hỏi thầy: thưa thầy, tại sao các vị sư tu hành ngày xưa rất là dài công mà phải còn xuống địa ngục? Lúc đó thầy không có trả lời, mà thầy ngồi trên bàn tay thì che lên vậy. Thầy nhìn ngay con, thì con nhìn ngay thầy, nguyên một luồng điển từ trên trán thầy phóng ra con. Khi vừa tới con, nó tỏ cả khắp bộ đầu. Con nghĩ rằng hào quang thầy phóng cho con, lúc đó con hưởng không hết. Thì con có chị Liên, tên là cháu Tân, ngồi trong lòng con, tay con mới vuốt lên đầu, vuốt xuống vậy. Thì cái đầu nó cụp luôn, nó không hận ngẩn lên được. Con từ dưới vuốt lên thì nó bình thường. Thì đồng thời lúc đó thì con, trên tay con có những tờ giấy, mà không có chữ nghĩa hết, mà thầy nhìn qua con truyền điểm để con trả lời, mà con thấy hình vẽ không à. Nhưng mà con vẫn trả lời, con nhìn qua bên các chị, thưa các chị, tại vì các vị sư đó tu hành ngày xưa không có pháp, không có chánh pháp, cho nên đi lạc đường mà phải xuống địa ngục. Còn ngày hôm nay chúng ta có cái pháp rất là rành mạch, thầy đã chỉ rất là rành rồi. Chúng ta cố gắng tu đi, không bao giờ xuống địa ngục hết. Trong ba pháp đó các bạn cố gắng hành. Thì con nhìn qua thầy, con thưa thầy, như vậy có được không thầy? Thầy nói đầy đủ và ngắn gọn lắm. Con có bao nhiêu, con trình thầy, có thầy như vậy không?
Đúng như vậy. Cho nên khi mà chúng ta đi được, và lúc còn sống mà chúng ta thấy được cái cảnh thực tại như vậy, mà chúng ta trở về nói lại với người thế gian, người thế gian nói chúng ta kỳ thị, không chịu học. Tu là hành. Chính Đức Thích Ca đã bỏ tất cả sự nghiệp và hành thành công. Mà ngày hôm nay cũng có những vị sư thành công lên khỏi trung thiên giải đạo cũng có, chứ không phải là tất cả vị sư đi xuống địa ngục, có một số nào thôi. Cho nên chúng ta mới thấy rằng có người kia mà thật sự dày công tu học và muối dưa hai buổi hành xác vô cùng, tạo phước duyên cho kiếp sau. Cho nên những vị đó chết rồi lại được luân hồi ở trong cái gia tộc quy xa và tiếp tục tu hành để tận độ chúng sanh. Cho nên nhiều khi lời nói của quý vị đó siêu với một tần số thích hợp, vừa khai vừa có mở miệng ra là mọi người xin quy y liền. Có phải hiểu không? Đó, có nhiều người tu rất khổ cực. Cho nên muốn biết điều đó, chúng ta cũng có thể tu và chúng ta thích đơn thăm quý vị đó. Lúc nào ngài cũng kham khổ tu hành. Còn cái phương pháp này là tu tắc, bước về điển. Mà những vị đó trước kia tu thành đạo rồi cũng viết điển kinh, có điển kinh, trong chùa có điển kinh. Nhưng một số lấy đạo tạo đời thì số đó là đương nhiên phải đi học khổ tại cõi âm. Còn những người mà có cái ý chí siêu thoát và họ làm những chuyện kêu bằng thế gian không tưởng tượng được, họ cũng đắc quả vậy. Cho nên chúng ta không có nói rằng tất cả những vị sư xuống địa ngục, chúng ta nói câu này có lỗi. Mà chúng ta phải dùng cái ý chí mà để học cái hạnh niệm của họ. Họ tu đến đâu, vì trình độ người ta tới đâu, ta tu tới đó. Và chúng ta thích cái này thì chúng ta chỉ lo chuyên cần tu học về điển giới. Cho nên lục căn lục trần chưa mở, chưa thức điều, thì có nhiều khi xuất ngôn công cao ngạo mạn. Thì nếu mà thức điều thì không dám khinh bỉ một vị sư nào. Điều là tận độ chúng sanh, không bằng cách này, không bằng cách nọ. Kể tu phước, tu phong sanh là tu phước. Cho nên tám giảng 4000 pháp môn, không có pháp môn nào mà không phải của Thượng Đế hết. Nhưng mà chúng sanh không hiểu Thượng Đế, thành là phủ nhận mà thôi. Ăn cơm nhà, ăn cơm của Thượng Đế mà lại chê ông trời, là ở thế gian. Tất cả đều ăn cơm của Thượng Đế mà chê ông trời.
Các bạn, con học hỏi nhau, giảng tưởng với nhau. Trên vấn đề tu sửa, con hay hòa các bạn.
Hay hòa.
Khóc nhiều trong lúc xây dựng đó.
Khóc là mình đem cái từ điển ra tận độ chúng sanh. Vì thấy họ còn tâm tối mà khóc. Mà khóc lúc mừng họ chịu nghe, mình cũng khóc. Luôn luôn cái từ điển tận độ, đó là từ điển của Diêu Trì Kim Mẫu. Biết một đứa nào quay về với chính nó, mẹ mừng hết sức. Thì bây giờ niệm Phật mới được. Ráng niệm mà niệm ngay trung tâm Bồ Đạo, không có xài cái tâm nữa. Nó đến là cái nhồi quả rồi. Không phải nhồi quả. Nếu mà anh định cứu độ chúng sanh, anh phải phát nguyện. Nó đến với anh ở đây là nhồi quả. Để thử cái chiếc thuyền của tôi có thể trèo tới bến giác không? Tôi biết. Cảm ơn quý vị. Tôi chấp nhận và không có quan trách. Không cho đó là trở ngại. Nhưng mà lấy quán làm ơn. Nhờ cái cơ hội này tôi mới tiến thân. Phải cảm ơn. Không sao đâu. Động loạn nhiều chừng nào là nó thử cái chiếc ghế anh. Coi có bị lũ không? Không có lộn xộn. Anh phải bắt nó niệm Phật là không có còn lộn xộn. À, niệm không chu đáo mà thôi. Cương quyết niệm Phật. Bây giờ có băng rồi, hỗ trợ. Lúc nó lộn xộn anh cứ bật băng cho mày nghe. Nhưng mà thuyền này vẫn vững, nhất định chèo về bến giác. Thử đi à, phong ba bão tấp cũng không sợ. Cứ yên chèo đi, đã có định hướng rồi, không sợ nữa. Đó, thập tam ma trong cơ thể nó thử mình với ai. Nó chạy chỗ này chút, chạy chỗ kia chút, coi thử chủ nhân ông có tỉnh không. Mà nếu trong chủ nhân ông mà sa ngã, nó trở lại vị trí ông chủ rồi, nó lật đổ cơ đồ tâm linh của anh. Đâu có phải nhỏ xíu đâu, đâu có phải nhỏ những chuyện lớn trong của một ông thuyền trưởng đó. Chuyện lớn đó, sóng gió mà. Tại tâm còn đậm, mình nói đậm loạn. Chứ còn khi mình thấy là sóng làm việc theo sóng, gió làm việc theo gió, thuyền làm việc theo thuyền, thì ba thằng cũng có thằng nào động hết. Tại mình chưa định. Niệm Phật, cố gắng. Gặp tôi lần này nó phải tiến bộ hơn nữa. À? Đừng có giữ cái tâm tối, giữ cái thức hòa. Bữa nay học cái bài hòa. Tại sao tôi để hòa? Nhiều người còn ôm giữ sự công cao ngạo mạn. Bữa nay phải mở ra cái hòa đó để tiến thân, chứ không ai giúp các bạn trong giờ phút lâm chung đâu. Thành ra tôi đặt cái chữ hòa trong đó đó. Phải hỏi chứ. Hỏi chân lý. Chân lý chặt mình, mình tức mới giải được trượt, rước được thanh. Hiểu chưa? Đừng có ngu muội không hỏi. Gặp ông Tám, nhà ông Tám ăn thua với ông Tám đi, để tận hưởng. Làm gì mắc cỡ? Mắc cỡ gì cứ tới? Mắc cỡ gì? Không nên mắc cỡ. Tôi đã chèo thuyền tới đây rồi, còn mắc cỡ gì nữa? Thấy chưa? Mang cái xác tới đây rồi còn chê gì nữa? Không phải vậy. Anh tu phải tu trong cái hạnh. Động loạn đó là nó thử cái hạnh thức của anh chịu tiến không, chứ không phải ngồi lì đó mà tiến đâu. À, chọc tôi, cảm ơn. Tôi được mở trí cho tôi không có thua lỗ. Thét rồi nó phải ra, hiểu không? Rồi nó tao cứ ngồi lì đi hết. Không hết đâu. Ngồi lì đi chụp hình với lại.
Cách này cũng gặp khoảng gần 1 năm. Lúc tụi con ngồi thiền vừa xong thì con lên giường con ngủ thì con thấy con ngồi thiền ở trong một cái nhà tranh, một cái trò tranh cầu bên đây đi vào. Con ngồi thiền với một số bạn đạo ở trên Google. Lúc đó thầy mặc đồ trắng với là hai ba người mặc đồ đen nữa. Thầy đi vào, thầy nói với con là tụi con cố gắng tu đi, tụi con sắp đi rồi. Thầy nói đúng
rồi. Đúng. Được thấy cái đó là khuyến khích mình tu, phải cố gắng. Cho nên mới thấy không có bao giờ bạn đạo vô vi mà bỏ mình. Thấy không? An tâm. Cho thấy những cái đó để an tâm mà tu thiền. Đừng có sợ sợ nữa. Có không là không khó là một cái chuyện của ông, của thế gian. Của cái chuyện ông trời là lúc nào cũng có hết. Hả?
Mày thầy đi đâu?
Ai? Không phải, sắp đi là sắp tu tiến. À, tu tiến được rồi mới xuất ra, mới đi về nguồn cội. Đi đâu? Mới đi ăn cướp của anh ta nữa. Sao mà bây giờ là ông sợ ông này trước phải không? Rồi.
Dạ. Dạ thưa thầy. À, nhân nguồn băng thầy dạy về niệm lục tự di đà đó. Và đêm hôm này con có thử. Thì lúc niệm đó thì 6 điểm lục tự di đà nó lại trùng hợp vào 8 điểm của bát chánh. Thành ra lúc tới cái chỗ mà Nam Mô A Di, Di thì nó lại nằm ở trước ngực
đó.
Dạ. Mà Bát Chánh á thì nó lại nằm ở đằng sau hiệp tích. Thì đáng lẽ đó Di thì nó phải xoáy ở cái ngực, mà nó lại xoáy ở đằng sau lưng không. Rồi con cũng cố gắng ráng niệm mà, rồi niệm hồi niệm không được, mà cũng ngủ không được luôn.
Phải niệm nữa. Bây giờ nào giờ anh niệm không có điều. Bây giờ cứ việc niệm đi, niệm liên tục cho nó mở đằng trước, cái Bát Chánh nó đằng sau.
Dạ, Bát Chánh
còn cái này bây giờ tại sao mình không mở đằng trước được? Là mình có khi niệm khi không, chưa có điều. Cho nên anh phải thấy rằng cố gắng làm nữa để cho nó khai thông cái điểm đó.
Nhưng được khi nó chạy ngang cái đó thì tất nhiên nó cứ chạy Bát Chánh không à?
Không, cái anh bây giờ không có niệm Phật nhiều. Niệm Phật nhiều nó mới mở đằng trước. Nó mở cái nhâm mạch của anh. Niệm Phật đi. Hả? Tiếp tục niệm nữa, vậy là thấy có hiệu lực và phải điểm nữa nó sẽ mở. Cái tu là phải trì kỳ trí. Đừng thấy vậy mà bỏ, bỏ là hư hết á. Nhớ, dạ. Cố gắng đi, không sao đâu.
Dạ, cảm ơn.
À, không sao.
Sao thầy xin lại thêm câu nữa. Không biết là con tu thế này tiến hay là lùi. Vì cách đây 5 năm, 6 năm. Thì con có xuất hồn xuất vía 2 lần. Rồi từ đó đến giờ không bao giờ có nữa. Thế là tiến hay là lùi?
Cái đó là đã khuyến khích cho mình tu. Rồi bây giờ không bao giờ có xuất vía xuất hồn là anh muốn là không bao giờ có. Anh thấy không tiến không lùi là đạo Phật, là Phật tâm. Còn đòi tiến và sợ thụt lùi á, không phải tu theo Phật. Còn Phật là bất chấp tiến cũng như lùi, không cần biết, chỉ trở về thanh tịnh thôi. Bây giờ anh mới kiểm điểm anh thanh tịnh không? Vợ chọc có buồn không? Con chọc có buồn không? Bạn chọc có buồn không? Mà mình hòa được với tất cả, mình thấy mình trở về với Phật tính rồi. Thấy chưa? Đó là tự kiểm rất rõ ràng. Còn nói tu về vô vi không cần biết tiến hay là lùi, cái đó không cần biết. Tịnh hay là động, cái đó là rất quan trọng.
Con thì tâm con mình đổ mình thật.
Không. Phải tập. Ban đầu muốn tập rồi mình về nhà đi làm về hãy sớm mơ dậy có giờ có 5 phút 10 phút ngồi niệm đi. À, trước khi ăn cơm mình cũng niệm đi. Tập lần lần nó mới đi tới. Nay 10 phút, 20 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng lần lần 24/24 mình quen rồi té ra cũng như 1 phút thôi. À. Không sao. Thì không sao. Mà gì thành tâm trong cái công việc làm. Đó là không khác gì niệm Phật. Vậy không? Phải thành tâm trong việc làm. Nên đây là công tác của Phật giáo cứ việc làm. Công tác của Thượng Đế cứ việc làm. Đó là còn hơn là người niệm Phật. Hiểu không? Rồi trở về mình lại niệm nữa. Mở chứ. Bởi vì chị niệm quen rồi thì tự khi mà chị nghĩ công việc của làm, việc làm của chị là làm cho Phật, thì tự nhiên cái Nam Mô A Di Đà Phật nó chạy trong đầu chị. Chị không phải làm cho người phàm, chị không phải làm để kiếm đô la. Chị nghĩ rằng trời Phật cho tôi được sung sướng và tôi làm việc này. Chị hiểu không? Thì tức là chị niệm Phật đó. Bởi vì chị bị cái này tôi đang làm mà ông Tám kêu niệm Phật là mình táo đóng rồi. Mà làm thì làm cho thiệt tình sao đấy, làm cho đàng hoàng. Đó, làm cho đàng hoàng. Tâm tưởng đang làm cho ông Phật, làm cho ông Phật. Đó, niệm Phật rồi còn gì nữa. Thấy không? Tôi thật tình như vậy.
Khi mà con lên học thì con trình với thầy để thắc mắc đó của tất cả các chị em và các chị nghĩ rằng
khi mà nói chuyện thì chỉ có thầy mới giải đáp những cái sự thắc mắc rất là nhỏ nhoi. Mà trong cái vấn đề đó thì tất cả những cái bạn đạo vừa mới bắt đầu tu tình cảm chừng khoảng 1 hay là 2 năm thì gia đình nào cũng thường mắc phải những cái sự thắc mắc đó. Là một người chồng hay là một người vợ, hai người đồng tu trong gia đình và cố gắng, người chồng cũng như người vợ cố gắng tu, nhưng thường thường đó thì có một trong hai người thì thường nói rằng là bà tu mà bà cứ diện hoài thì làm sao mà bà tu được. Cũng như các bà nói là hồi đó, đó ông tay lắm chân bùn, ông đi ra ông đi làm việc và với hai bàn tay ông thì toàn là dầu máy rồi này kia cái nọ, ông không có sửa sạn. Mà tại sao từ khi ông bước đầu vô cái bu vi này á, tự nhiên ông đi ra đường ông lại thích mặc đồ vest, ông lại đi mang giày rồi này kia cho thật là đẹp. Còn các bà thì giờ mấy bà tu á, thì mấy bà cứ diện, mấy bà sửa soạn thì làm sao mấy bà tu được. Mấy bà cứ sửa dạng, sửa hình, nay áo dài này, mai áo dài kia, thì làm sao mấy bà tu. Và xin thầy giải thích cho
tội nghiệp thì đó. Những người phê bình người khác vì việc của họ, họ làm như chị bận áo tốt là chuyện của chị, dương phước của chị. Tôi bận áo xấu là cũng dương phước của tôi. Tại sao tôi lại phê bình? Tôi nói sao chị tu sẽ bận áo tốt? Tu đâu là cái một tu chỉnh sửa chữa khai triển trật tự điều hòa tốt lành, chứ không phải tu mà hủy hoại thân xác ngu muội tâm tối, hai cái khác nhau. Tại sao những người tu về điển lại nó sửa sạch, nó sửa cho cách mấy nó thấy nó cũng đẹp, thì điển quang đẹp hơn, phần hồn nó đẹp hơn, xác nó ô trượt. Xác nó bây giờ trét bị nhiều phấn, nó cũng thấy ngứa dơ, không có sợ. Thành ra cái chuyện trang hoàng trật tự của gia can phải có, trật tự của xã hội phải có. Tại sao những người tu vi làm như vậy? Vì nó đời đạo sống tốt. Chứ tu mà để tóc xả rồi dơ dãy ngồi đầu đầu đó, nó tu cái gì? Không có tu chỉnh, không có chỉnh trang. Chuyện nhỏ của mình không làm được, làm sao làm việc đại sự giải thoát? Nó khác. Nhưng mà tùy hoàn cảnh, có nó sống được, có không nó sống được. Nó không có than thở. Thấy không? Nó không có nói rằng chị đã đi xích vô thôn Sanen, tôi xích đồ thèn, mắc cỡ quá. Không có. Không phải cái chuyện đó. Nó tu về phần hồn, nó chỉnh trang luồng điển nó. Rồi tới một lúc nào nó tu rồi, nó không có làm đẹp mà nó tự nhiên là đẹp. À, lạ chỗ đó, mắt nó sáng, mặt nó tươi, âm thanh của nó ấm áp, truyền cảm vô cùng. Tự nhiên cái đẹp của nó, đẹp của đạo pháp thổ lộ ra, chứ không còn cái đẹp của phấn son nữa. Người ta không nhìn cái đẹp của phấn son, nhưng mà ta ùng ùng đi nghe âm thanh của người đó. Tại sao chị có một âm thanh siêu diệu thay đổi như vậy? Tại sao chị có một lòng từ cởi mở như vậy? Tại sao có người chị cao đẹp như vậy? Thấy không? Đó là hữu xạ tự nhiên hơn. Tự nhiên người ta tới ta tìm mình. Còn tu chưa tới đâu thì cứ quánh telephone kiếm người này, người kia, người nọ. Rốt cuộc là bị hơi thưởng. Đó là thử thách. Thấy chưa? Thị phi đậm loạn, tu phải khép mình trong thanh tịnh để giải tỏa sự trượt ô sẵn có của chính mình và phóng từ điển cho các giới, tự động hết tên tìm kêu bằng chân tu. Tu còn tập mọc thị phi chuyện này chuyện nọ, chê người này ghét người kia, tu cái gì? Tự đọa mà thôi, mất công. Thấy chưa? Cho nên tôi khuyên mọi người lo tu lên niệm Phật, rồi sẽ trang trí trở lại. Tâm thức của chúng ta đẹp hơn phong sơn, cặp mắt của cha ta long lanh, những tia từ điển phóng chuyển trong tâm can của mọi người, để cho mọi người hiểu giá trị của sự thương yêu của Thượng Đế. Chứ phong sơn không phải sự thật.
tự họ thức mới là chánh pháp. Mà bà phê phán họ, càng phê phán họ càng tha nhiều phán hơn. Mình hại họ hư da mặt rồi, tới thượng ngọc hoàng thượng đế nó thưa mình. Đừng có phê bình người ta, đừng có thị phi, giữ mình tu, thanh tịnh tu, khép cửa tu, thành thật với chính mình, đừng làm thầy người ta. Hiểu chưa? Làm bạn để trao đổi những cái gì chúng ta đạt được, những từ điển chúng ta đã xây dựng được, chúng ta cứ truyền cảm cho mọi người, không sao. Cái sự thương yêu vô cùng và không có bị mất.
Dạ, kính thưa thầy, con còn một cái thắc mắc nữa là có một bà đó đó, bà cũng là người tu theo vô vi, mà bà nhìn con, bà nói rằng là chị tu mà chị đeo vàng như vậy rồi chị tu làm sao mà có điển được, mất điển hết. Dạ thưa thầy, vậy chứ có phải như vậy không?
Thì xin lỗi bà, điển tôi để trên đỉnh đầu, tôi đã để trong cùng tay.
Bà nói tu thì không được đeo bông, không được đeo vàng gì hết.
Một thời gian thật, bà nói thật. Với trình độ của bà đi tới nhẹ, bà nói đúng. Nhưng mà đừng lúc nào chị nhẹ đó, chị thấy đeo mấy cái vòng này nó ngứa ngay lắm, chị dạt nó đi. Đó, chị mới thấy cái vòng đó. Cái vòng điển quang này nó quan trọng lắm. Tới lúc đó là tự động mà. Đừng có phê phán, mà để mọi người tự động mới là thấy họ thức. Rồi càng ngày càng ngắn gọn, càng dễ thương, không có cái gì đâu. Ai bằng đầu thì cũng muốn chứ. Trời ơi, người ta đeo tới 7 cái mà mình đeo con cái, mua đủ 7 cái đi. Rốt cuộc rồi thấy nó tên ha. Chồng con nó đang cùm tôi cũng thêm cùm nữa, tôi dẹp. Nó không cùm nữa thì tôi nhẹ không? Thấy không? Bây giờ nghĩa là người ta đâu, bây giờ tôi tu rồi, người ta đâu phải theo vàng của tôi, nhưng mà theo cái tâm thức trình độ cỡ mở của tôi. Cái đó là cái quan trọng.
Tại vì đáng lẽ con không có hỏi, con biết rằng con tu chưa tới, nhưng mà xem thầy khuyến khích khi mà nói ra nói vô thì
để được có trao đổi.
Thành ra con thấy ham quá, con xung hẳn
không có lỗi vô. Lăng thì nó sẽ lăng đó.
Thì cái câu hồi hồi xưa con cũng hỏi thầy rồi, 2-3 năm trước thì trả lời con bây giờ hồi tối đó. Hồi xưa khi con ngồi trường khoảng trường 2-3 tuần, con thấy tự nhiên con cũng vẫn thấy như thường, con thấy cái phần phía con nó đến trước mặt và luân chuyển là từ những cái giống như lực căng lực trần, con hiểu đó là lực căng trần, mà giống những cái nấm như thằng lùn nhỏ nó nảy ra nảy vô và nó không có ra được hết. Thì con biết rằng con còn kẹt cái phần thành ra sẵn đây thì nói. Thì con biết rằng con tu chưa tới, thành nó tu ráng một lúc nào thì
nên,
tới.
Cho nên nó chảy ra chờ, nhờ chữ nhân ông dạy nó tu cái gì. Bây giờ anh lên đây biết rồi, anh về nó dạy nó Nam Mô gì đó. À, lúc đó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, rồi anh bỏ anh đi. Thì anh nói mới gác nhà cho anh. Thấy không? Lâu lâu anh dẫn nó đi theo chơi. Đó, cho nên mình thấy ông mấy ông tiên, ông đi ra cái đùi ông sáng. Là ông dẫn, vạn linh của ông đi chơi một vòng rồi về. Thấy không? Đó, cho nên sau này tu càng tu thì càng mở, càng tu càng mở, nghe kỹ cái băng A Di Đà. Rồi lúc đó ra đi dễ dàng. Thế là mình không phải người thế gian. Chấp chi mê chi mà cho khổ. Thấy không? Sung sướng ba cõi, ngao du đi tới đâu có người ta rước đó. Không còn, không cần thông tin như lá thư du di nữa. Nhắm mắt lại đi. Hiểu không?